Chương trình âm nhạc và đời sống.
Chương trình âm nhạc và đời sống.
Vừa đến với giai điệu Việt Nam Ngày Mới, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Vâng, thưa quý vị, những ngày gian khó đã qua, những bão giông của năm 2020 đã khép lại. Ánh Nguyệt rất vui cùng Hoàng Sơn đồng hành cùng tất cả quý vị thính giả thân thiết của chương trình âm nhạc và đời sống đón ngày mới, ngày đầu tiên của năm mới 2021, tràn đầy niềm tin của Việt Nam Ngày Mới.
Hoàng Sơn nghĩ rằng năm 2020 đã trôi qua thực sự là những ngày tháng không thể nào quên. Đối với Hoàng Sơn, lần đầu tiên cảm nhận nỗi lo lắng về đại dịch, nhất là phải sống trong tình trạng giãn cách xã hội một thời gian dài. Tiếp đó phải chứng kiến những ngày triền miên lũ lụt xảy ra ở miền Trung, gây ra thiệt hại nặng nề về người và của.
Nhưng cũng chính những ngày tháng gian nguy, khốn khó và nhiều đau thương đó, Ánh Nguyệt và chắc hẳn với rất nhiều quý vị cũng có chung cảm nhận. Đó là tình yêu thương, là tình người. Chưa khi nào chúng ta được chứng kiến sự đùm bọc giữa những con người cùng nhau bước qua dịch bệnh, cùng nhau bước qua thiên tai lớn tới như vậy.
Cũng giống Hoàng Sơn và Ánh Nguyệt, trong thời khắc bồi hồi đón năm mới 2021 này, nhiều người sẽ tự hỏi 365 ngày của mình đã trôi qua như thế nào. Chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ sau đây nhé.
Là một chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam, tôi đã đạt được kết quả cao trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện chế độ chính sách cho mọi đối tượng, được cấp trên khen, tôi đã được bầu là chiến sĩ thi đua.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thế nên là năm nay lịch học với cả lịch sinh hoạt của tôi bị xáo trộn rất là nhiều. Thành công lớn nhất mà tôi đạt được năm nay chính là đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi mà còn ngồi trên ghế nhà trường.
Bản thân tôi thì tôi cũng đã có thành tích là đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi và giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và con đều rất là ngoan và có tiến bộ trong học tập.
Năm 2020 do tác động của dịch Covid-19 nên là mọi người mua hàng online nhiều hơn. Công ty chúng tôi cũng giao được nhiều hàng hóa hơn. Vì vậy mà trong năm nay thì mức thu nhập của chúng tôi được tăng lên.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công ty của chúng tôi đã chịu rất nhiều ảnh hưởng. Đơn hàng giảm đi rất là nhiều nên là chúng tôi không còn được tăng ca nhiều như trước nữa. Vì vậy nên là thu nhập cũng đã giảm hơn rất nhiều so với mọi năm. Hy vọng rằng dịch sẽ sớm qua đi để mọi thứ được trở lại như bình thường.
Dù thế nào thì chúng ta cũng đã khép lại một năm 2020 với đầy ắp những biến động và rất nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn. Dù bạn đã có 365 ngày trôi qua bình yên hay rất nhiều trắc trở, thì năm cũ cũng trôi qua với đầy đủ vui buồn của cuộc sống. Ánh Nguyệt tin rằng giai điệu mà quý vị và các bạn sẽ nghe ngay sau đây đã nói hộ tất cả chúng ta.
Và con đường kia quá dài và đôi chân ta quá ngại, chẳng biết ngày mai thế nào ra sao. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng và những khó khăn còn vô vàn, để thử thách ta lòng vững và để gạt đi những hoang mang. Vì lòng quyết tâm còn vô còn bất ngờ và đỉnh núi cao vẫn đó chờ chờ ngày ta bước chân lên đón bình minh. Nhiều trong gai, nhiều lo lắng, nhiều khi cô đơn trong lòng buồn lắm, vì xung quanh ta đôi khi thấy đơn độc. Nhiều gian nan, nhiều khi mây đen bao bùng mưa gió, nhiều khi mơ ước trở như quá xa xôi. Và con đường kia quá dài và đôi chân ta quá ngại, chẳng biết ngày mai thế nào ra sao. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng và những khó khăn còn vô, thử thách ta lòng vững vàng để gạt đi những hoang mang. Vì lòng quyết tâm còn vô ngờ, chặng đường bước đi còn bất ngờ và đỉnh núi cao vẫn đó chờ chờ ngày ta bước chân lên.
Quý vị và các bạn vừa đến với ca khúc Đón Bình Minh của Phạm Duy Anh. Hoàng Sơn rất ấn tượng với điệp khúc Vì cuộc sống đâu là dễ dàng và những khó khăn còn vô vàn, thử thách ta lòng vững vàng, để gạt đi những hoang mang vì lòng quyết tâm còn vô bờ, để đón bình minh.
Vâng, Hoàng Sơn ạ. Quả thực là âm nhạc đã truyền tải được những nỗi niềm và khát vọng của con người một cách rõ ràng nhất. Nếu như năm 2020 trôi qua với đầy biến động, thì chính âm nhạc đã đồng hành với cảm xúc con người và để lan tỏa đi những yêu thương, những giá trị nhân văn nhất. Xin mời Hoàng Sơn và quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự Lan tỏa âm nhạc về phòng chống COVID-19 sau đây để thấy rõ hơn.
Giai điệu này đã gần như trở thành ca khúc của năm do một số kênh truyền hình nổi tiếng trên thế giới bình chọn. Gen COVID, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng theo yêu cầu của Bộ Y tế trước tình hình đại dịch đang lây lan trên toàn thế giới. Ngay từ khi ra đời, lập tức đã làm mưa làm gió trên mạng xã hội, cũng như truyền thông nước ngoài. Theo một cách riêng, ca khúc Gen COVID lần đầu tiên đã lan tỏa thông điệp giúp mọi người nhận thức đúng đắn việc phòng chống đại dịch COVID-19 diễn ra ngày càng phức tạp khi ấy. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn, từ hiệu ứng thành công bất ngờ của ca khúc Gen COVID, trào lưu làm mới bài hát cũ bằng lời mới cho hợp mùa COVID-19 thực sự bùng nổ trong giới nhạc Việt Nam. Hàng chục ca khúc mới trên nền nhạc cũ được nghệ sĩ Việt Nam sáng tác để truyền tải thông điệp phòng chống dịch COVID-19 đã được ra đời. Những ca khúc chống dịch COVID-19 được sáng tác ở nhiều thể loại khác nhau, từ pop, rock cho đến cả thính phòng, đều trực tiếp hay gián tiếp giúp người nghe nhận thức việc phòng chống dịch. Chia sẻ về điều này, nghệ sĩ Lan Hương, giảng viên trường Trung cấp Văn hóa Thể thao và Du lịch, nói.
Những ca khúc đó đã là một trong những cái thông điệp để lan truyền rất mạnh tới người dân Việt Nam và thế giới. Và hiệu quả của những ca khúc đó đã để lại rất là tốt trong cái việc chúng ta đã phòng tránh được những cái tác hại rất là lớn của COVID. Và Việt Nam chúng ta cũng là một trong những nước rất là nổi tiếng về phòng chống và đã thành công. Qua việc là chúng ta, đối với người dân của chúng ta có ý thức và các nhạc sĩ của chúng ta cũng rất là tuyệt vời.
Nguyễn Anh Quân, một thính giả ở thành phố Bắc Giang cũng đã chia sẻ cảm nhận của mình khi nghe những ca khúc sáng tác về COVID-19.
Cái bài hát thì được nhiều nhạc sĩ viết lên. Họ có thể đặt lời theo những giai điệu đã có sẵn hoặc là họ mới viết. Thì những lời hát thì nó rất là gần gũi của chúng ta. Vì vậy là, và những giai điệu thì nó lại mới mẻ nên là nó rất là đi vào lòng người. Và đặc biệt nữa là ở giới trẻ thì lại được tiếp cận một cách là rất là nhanh. Bài hát đó nó vẫn được tuyên truyền và lan rất là rộng. Thì tôi nghĩ là nó sẽ có một cái sự ảnh hưởng rất lớn tới tất cả chúng ta, không chỉ mỗi chúng tôi mà toàn dân.
Tại Bắc Giang, các nhạc sĩ tỉnh nhà cũng dành những giai điệu để góp mặt vào danh sách ca khúc tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19. Họ mong rằng những giai điệu sẽ lan tỏa đến tất cả mọi người dân cùng chung tay phòng chống corona với thông điệp giữ vững tinh thần chính là góp sức vào công cuộc chống dịch. Mỗi người khi đó đã có những cảm nhận riêng và cách đón nhận những ca khúc của họ. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận những ca khúc sáng tác trong đại dịch COVID-19 đã thực sự góp phần lan tỏa những yêu thương để những giá trị cốt lõi của con người sẽ mãi trường tồn, là nguồn sức mạnh tinh thần giúp chúng ta vượt qua những khó khăn của đại dịch và hướng về tương lai.
Thank you.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Ban Mai Xanh, một nhạc phẩm nổi tiếng từ hàng chục năm trước và đến bây giờ vẫn được người nghe yêu thích, cùng với giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Khánh Linh. Giai điệu ca khúc du dương như đưa người nghe trở về những điều giản dị của niềm tin, của tình yêu.
Vâng, Hoàng Sơn cũng cảm thấy như vậy. Chỉ có tình yêu thương mới đủ sức mạnh để dìu ta đi qua những khó khăn hay bão giông của cuộc đời. Và năm 2020 vừa qua thì chúng ta đã chứng kiến quá nhiều câu chuyện cảm động, minh chứng về sức mạnh của tình yêu thương. À, chị Ánh Nguyệt ạ.
Ánh Nguyệt còn nhớ rõ rất nhiều những câu chuyện đầy xúc động về tình người trong đại dịch, trong thiên tai, được lan tỏa trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội. Những hành động đẹp, đượm tính nhân văn ấy đã thực sự truyền thêm sức mạnh, cảm hứng lạc quan, tin tưởng về những gì tốt đẹp ở đời, về lòng nhân ái được trao truyền. Sau đây, Ánh Nguyệt mời Hoàng Sơn và quý vị thính giả cùng đến với câu chuyện đầy xúc động của bà Phạm Thị Nhuần ở tổ dân phố Á Lữ, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang.
Vâng, tôi thì không phải chỉ riêng cái đợt mà ủng hộ đồng bào miền Trung, mà vốn dĩ là tôi rất thích đi làm từ thiện. Vâng, mà tôi lúc nào cũng hiểu rằng cho đi là nhận lại. Và năm 2020, bão lũ miền Trung vô cùng kinh khủng, bão chồng bão, lũ chồng lũ. Thật sự là tất cả những người nhân dân trong toàn nước nói riêng và toàn thế giới nói chung đều động lòng cảm thông trước cái mất mát, mà trước cái đau thương của đồng bào miền Trung. Để chia sẻ những nỗi khó khăn ấy, bản thân tôi cũng đã cùng tổ chức vận động với lại Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh. Thì bản thân tôi đã đi vận động được tổng số hàng hóa là xô nhựa, xoong nhôm, chảo nhôm, gạo tẻ thơm, ủng giày dép, xúc xích, lương khô, nước mắm nam ngư, bột giặt, bánh kẹo các loại. Cái chuyến vận động đấy và cộng thêm được 15.400.000 tiền mặt. Tôi vận động thật sự là bà con rất nhiệt tình, bà con rất tin tưởng. Nếu người ta không tin tưởng, người ta không giao cho tôi một cái số lượng hàng hóa, tiền mặt nó lớn như vậy. Có những người 2 triệu, 1 triệu, 500 nghìn đồng, 200 nghìn đồng, những người có hoàn cảnh rất khó khăn, ốm đau, chồng ốm, vợ đau, nhưng vẫn ủng hộ 200, 300 nghìn đồng và muốn là cho tôi trực tiếp cầm để vào trao cho nhân dân miền Trung. Với cái tình đoàn kết và cái tấm lòng chia sẻ cảm thông của nhân dân rất tốt. Thực sự mà nói là người ta hết sức cảm thông, người nào cũng muốn sẻ chia, dù ít dù nhiều, dù một ít quần áo, một thùng mì tôm hay là một chút nước mắm, người ta đem đến hay là mấy trăm nghìn đồng, người ta đem đến bằng cả tấm lòng, không cần vận động. Có người tự gọi điện đến là chị ơi em ủng hộ một thằng gạo nhá. Thế thì tôi nghĩ đấy là một cái người ta tự giác thôi. Chúng tôi đi vào một buổi chiều tối, chúng tôi lên đường gồm có 4 xe tải và 1 xe chở người, 4 xe tải chở hàng. Thì là chúng tôi vào đến qua trạm kiểm soát vé Ninh Bình còn bị đổ một cái xe hàng, tức là chúng tôi đi xếp gạo lên đằng sau nhiều quá, nặng quá, thế là nó chồng chành nên nó lật cái xe đó. Chúng tôi lại phải gọi cấp cứu xe ở Yên Thế xuống, rét ơi là rét, ban đêm mấy tiếng đồng hồ, 3-4 tiếng đồng hồ để chờ ứng cứu, có xe đến chúng tôi mới cứu được cái số hàng đấy sang bên này. Rất may là người và hàng không việc gì. Vào trong đấy thì nước vừa rút xong, tôi vào xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Bà con ở gần bờ sông Nhật Lệ, nước nó mênh mông, nó rút rồi, tất cả môi trường nó ô nhiễm kinh khủng, không có nước sạch để dùng. Vào trường tiểu học mầm non không có một chút nước nào để dùng cả, rất là khó khăn. Chúng tôi ủng hộ mỗi người là 500.000 tiền mặt và 500-600.000 tiền giá trị bằng hàng hóa, một xoong nhôm, một chảo nhôm, một xô nhựa, một gói xà phòng, 10 cân gạo. Còn cái số còn lại chúng tôi ủng hộ hết vào trường mầm non và trường tiểu học. Thì trên đường mà chúng tôi đi về, thật sự là chúng tôi cũng rất phấn khởi vì đã được trao đến tận tay cho nhân dân miền Trung. Không có cái gì phấn khởi hơn nữa mà chúng tôi đem cả cái tấm lòng của chúng tôi để chia sẻ cho nhân dân miền Trung. Dù chỉ là một chút thôi nhưng tôi thấy cảm thấy cũng rất là ấm lòng với mọi người. Thì tôi có cảm xúc trên cái đường về thì người trên xe ngủ hết. Tôi có viết một bài thơ: Miền Trung ơi, cả tháng qua người miền Trung khốn khó, mưa bão dập dồn, lũ chồng lũ thương đau, núi nở lấp đường bao sinh mạng vùi sâu, đoàn ứng cứu đau buồn chung số phận, một màu trắng nước mênh mông vô tận, hàng triệu căn nhà trường học còn đâu, bão đắm tàu thuyền gào thét tiếng gọi nhau, sóng cuồn cuộn tiếng kêu dần tắt lịm, Người tạ thế không còn nơi đề niệm, tiếng khóc xé lòng chồng mất cả vợ con. Chiếu nước màn trời còn nỗi cực nào hơn, tài sản ruộng vườn tiêu tan trong chốc lát. Chia sẻ cảm thông trước đau thương mất mát, người ít người nhiều mong gửi trọn miền Trung. Chỉ một chút thôi nhưng cũng đủ ấm lòng, bởi hoạn nạn có tình người chia sẻ. Miền Trung ơi hãy gắng lên, có thể vì bên người còn muôn triệu trái tim.
Vâng, trong những ngày mưa lũ triền miên ở miền Trung, những tháng gần cuối năm, thiên tai đã cướp đi của con người nhiều thứ quan trọng, nhưng trong thiên tai, người ta lại thấy được tình người đã tỏa sáng. Bài thơ của bà Phạm Thị Nhuần đã nói với tất cả chúng ta điều đó.
À, đúng vậy Hoàng Sơn ạ. Xúc động biết bao khi hàng trăm, hàng ngàn chuyến hàng cứu trợ từ khắp nơi đổ về miền Trung khi đó, đã kịp thời hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn. Ở nơi đó, dù vẫn thường trực trong nỗi lo bão tố, nhưng cũng đã làm thay đổi bao số phận con người. Thế nhưng chính bão tố buộc con người phải vươn lên, vượt qua nỗi đau để tồn tại. Và hẳn người dân nơi đây đã vượt lên những cuồng phong bão tố ấy cũng bởi một tình yêu thương như thế.
Và chị Ánh Nguyệt ạ, chính những điều đó cũng đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận của âm nhạc. Những giai điệu đã được dệt lên từ trong bão tố, từ nơi tình yêu thương được vun đắp, được nuôi dưỡng.
Tạm biệt miền Trung, chúng ta sẽ tạm khép lại những buồn vui của năm cũ để hướng về những điều mới mẻ của năm mới 2021. Ánh Nguyệt tin rằng mỗi người sẽ có cách lưu giữ ký ức của riêng mình. Để ngay bây giờ chúng ta sẽ bên nhau ước vọng về những điều tốt đẹp nhất cho năm mới.
Tôi có một cái mong muốn nhất đất nước, quê hương và bản thân tôi và anh em bạn bè hoặc là cả dân tộc Việt Nam chúng ta có một cái sức khỏe, cái nền kinh tế ổn định và đất nước chúng ta ngày càng vững bước tiến lên.
Trong năm tới đây, tôi thì cũng mong là tôi sẽ có nhiều cố gắng hơn nữa để có những thành tích tốt hơn trong học vừa qua. Và cũng mong cho các con dưới sự dìu dắt, dạy dỗ của các cô giáo, các con ngày càng tiến bộ và trưởng thành.
Trong năm 2021, em ước muốn là em sẽ học thật giỏi để có thể được giải nhất hóa của toàn huyện và năm sau sẽ được vào đội tuyển tỉnh thi các giải lớn trên quốc tế.
Năm 2021 thì tôi mong muốn cho gia đình, người thân thật nhiều sức khỏe để có thể làm được những dự định, những cái kế hoạch của mình trong cái năm tới.
Tôi mong rằng là bản thân luôn cố gắng phấn đấu rèn luyện, góp phần để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc.
Quý vị và các bạn thân mến, những giây phút này đủ để xua tan đi tất cả những nỗi niềm băn khoăn, trăn trở. Chỉ còn lại những cảm xúc bình yên, ấm áp. Kết thúc những tháng ngày bận rộn để trở về nhà tận hưởng niềm hạnh phúc bên gia đình. Những người thực hiện chương trình cảm thấy thật hạnh phúc khi được đồng hành cùng quý vị trong những khoảnh khắc đầu tiên đón năm mới 2021. Mời quý vị và các bạn cảm nhận giây phút bình yên, cảm nhận cái lặng lẽ nhưng vẫn luôn trọn vẹn, tựa như câu chuyện tình yêu của đất trời cho ngày đầu năm mới.
Cầm tay nhau bước trong giao thừa đón xuân đang về với tình yêu trái đất này.
Ta cùng bao người nhìn nhau ánh mắt hân hoan với bao niềm.
Say trong hạnh phúc đôi môi em anh ngỡ cánh.
Bài hát Khúc Giao Mùa sẽ thay lời chào của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn một năm mới thật nhiều an khang, thịnh vượng.